4.3 thính giác. Tai, chức năng của tai là nghe và giữ thăng bằng. Cấu tạo của tai rất phức tạp, mỗi tai bao gồm cấu trúc xương, dây thần kinh và cơ. Khả năng nghe có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễm trùng do vi khuẩn, nhiễm virus, giảm thính lực ù tai, bệnh Meniere, rối loạn tai mũi họng và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Về mặt giả phẫu, cấu tạo của tai bao gồm 3 phần, tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai ngoài bao gồm vành tai và ống tai. Vành tai là phần sụn với các đường cong xoắn giúp đón âm thanh từ bên ngoài. Khu vực này thường ít mạch máu, được bao bọc bởi lớp mỡ mỏng. Ống tai là phần tiếp nối từ vành tai xuống màng nhĩ, có dạng hình chữ S. Phần đầu của ống tai có các sợi lông li ti và các tuyến nhờn tạo ra giấy tai. Đây là phần sở hữu cơ chế tự làm sạch của ống tai. Một khi giấy tai xuất hiện, các lông tai luôn có sự dịch chuyển khiến cho giấy khô và bong chóc, dần dần đẩy chúng ra ngoài miệng tai. Tai giữa là bộ phận nối tiếp tai ngoài, gồm 3 phần chính, màng nhĩ, vòi nhĩ và hòm nhĩ. Màng nhĩ là một lớp màng mỏng duy nhất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường ở tai giữa. Nó có hình bầu dục, đóng vai trò như một giải phân cách ống tai ngoài. Theo quan sát, màng nhĩ thường có màu trắng mờ hơi, ngả xám và lõm giữa. Vòi nhĩ, hay còn gọi là vòi Eustache, đây là một bộ phận có cấu tạo đặc biệt, bao gồm các xương và sụn giúp cân bằng áp suất trong hòm nhĩ với tai ngoài. Trong đó, xương chiếm 1/3 bề mặt phía trên, 2/3 phần còn lại là sụn. Bình thường, vòi nhĩ sẽ đóng kín, nó chỉ mở ra khi ta có những hành động như nuốt hoặc ngáp. Hòm nhĩ nằm sâu trong thái dương, bao gồm một hệ thống các xương con, xương bàn đạp, xương búa, xương đe. 3 xương này có chức quan trọng trong việc dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ vào tai trong. Hòm nhĩ đóng vai trò là một nút giao 3 chiều, phía trước thông với mũi họng, phía trong liên kết với tai trong và phía sau kết nối với xoang trũng. Tai trong là phần trong cùng của tai, gồm ốc tai, ống bán khuyên và tiền đình. Ốc tai có hình dạng tương tự như xoắn ốc. Một xương sẽ xoắn 2.5 vòng xung quanh một trụ ốc cố định để bảo vệ hệ thống thần kinh. Trong ốc tai thường chứa nhiều chất dịch nhầy giúp kích thích các tế bào lông gửi xung điện thông qua thần kinh thính giác đến não bộ. Quá trình này diễn ra giúp con người nhận biết được âm thanh một cách dễ dàng. Ống bán khuyên, 3 ống bán khuyên bên cạnh, đằng trước và phía sau luôn thông với tiền đình. Đây là bộ phận giúp giữ thăng bằng, phát hiện và nhận biết được các sự dịch chuyển diễn ra hàng ngày. Tiền đình, dạng khoang hình bầu dục, phình to ở giữa. Tiền đình kết nối với các ống bán khuyên tạo nên cầu nang và xoan nang. Các bệnh về tai. Có rất nhiều bệnh và điều kiện sức khỏe ảnh hưởng đến chức năng của tai, những bệnh thường gặp về tai. Ù tai, bị ù tai thường xuyên có thể là do hoạt động bất thường của dây thần kinh thính giác hoặc một tổn thương khác của tai giữa. Ù tai có thể là căn bệnh của tuổi tác làm khả năng nghe bị giới hạn, tiếp xúc với tiếng ồn quá lớn trong thời gian dài, những chấn thương vật lý, bệnh Meniere, rối loạn tai mũi họng hoặc rối loạn thần kinh. Để điều trị bệnh ù tai có thể sẽ dùng dụng cụ trợ thính, thay đổi thói quen sống hoặc dùng những liệu pháp tâm lý. Rối loạn tiền đình, biểu hiện của bệnh này là cảm giác chóng mặt, đôi khi nghiêm trọng làm bệnh nhân không thể đi thậm chí đứng. Nó có thể là kết quả của bệnh Meniere, bệnh đau nửa đầu, nhiễm trùng, đột quỵ hoặc các triệu chứng thần kinh khác. Có nhiều phương pháp điều trị bệnh rối loạn tiền đình tùy vào nguyên nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị cụ thể. Có thể điều trị bằng thuốc hoặc thay đổi lối sống. Bệnh Meniere, rối loạn tai mũi họng, bệnh này còn được biết đến là bệnh phù nội dịch vô căn. Các bác sĩ cũng chưa hiểu rõ lắm nguyên nhân, nhưng nó có thể do tình trạng tăng áp suất thủy lực trong hệ thống nội dịch tai trong. Sự tích tụ quá mức nội dịch có thể gây ra 4 triệu chứng mất thính giác dao động, chóng mặt từng cơn, ù tai và đầy tai. Cao huyết áp cũng là một nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Bệnh này không được chữa khỏi mà chỉ kiểm soát những triệu chứng như thuốc giảm huyết áp, thuốc chống đau đầu, buồn nôn. Bệnh nhiễm trùng tai. Các bệnh nhiễm trùng tai phổ biến là viêm tai ngoài, viêm tai giữa, viêm tai trong, viêm màn nhĩ. Nguyên nhân có thể là do tắm ở bể bơi không vệ sinh hoặc do nhiễm trùng. Các triệu chứng của bệnh bao gồm đau tai, sốt và áp lực trong tai. Nếu bị nhiễm trùng có thể được điều trị bằng kháng sinh đường uống hoặc thuốc nhỏ. Nếu không điều trị kịp thời, các bệnh nhiễm trùng có thể gây biến chứng và làm giảm thính lực. Giảm thính lực hoặc điếc, giảm thính lực thậm chí điếc. Nguyên nhân do tiếp xúc với âm lượng lớn trong một thời gian dài. Có thể dùng dụng cụ trợ thính để hoặc cấy ghép ốc tai để hỗ trợ cho những bệnh nhân này. Ảnh hưởng của giấy tai. Giấy tai quá nhiều có thể ảnh hưởng đến thính giác vì nó làm nghẽn sự dẫn truyền âm thanh từ tai ngoài đến tai giữa. Để điều trị chỉ cần loại bỏ giấy tai bằng các phương pháp vật lý. Tụ máu tai. chảy máu tai trong có thể dẫn đến tình trạng tụ máu làm ảnh hưởng đến sự cung cấp máu cho tai. Nguyên nhân của bệnh này thường là do những tổn thương hoặc chấn thương. Khi bị chảy máu, bệnh nhân phải được cấm máu cẩn thận ngay lập tức. Sự cung cấp MAUN gián đoạn có thể làm chấn thương mà nhĩ làm giảm thính lực.